Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Hết cái vụ A Lạc Chi đi chứ nó ngứa cổ, nó ngứa mắt rồi. Không biết luật sư có phải cần phải uống thuốc không? Tại vì uống thuốc A Lạc Chi nó lại buồn ngủ cơ chứ, khổ thật.
Phải khổ. Đấy mới là cái khổ đấy. Vâng, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Tự nhiên cái chúng ta bước vào mùa dị ứng đây, không biết là dị ứng cái gì đây, không biết. Sắp đến mùa lễ tình yêu đừng có dị ứng nhau nhé. Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Chúng ta sắp sửa lại bước vào một cuối tuần nữa rồi. Trời ơi, thời gian đi đâu đấy vậy? Chạy quá sức phải chạy luôn. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu xuân. Cho nên mong rằng là xin lỗi, giữa xuân này chứ nhỉ, chúng ta bắt đầu xuân vào 21 tây tháng 12, tháng 1 nhỉ, tôi quên mất tiêu rồi. Và bây giờ chúng ta đã...
vẫn còn nằm trong mùa đông, nhưng mà xuân đây là Tết Việt Nam, cho nên đôi khi mình hơi bị chóng mặt một chút xíu, cứ nghĩ là mùa xuân tức là spring ấy, là sư,
đúng nhưng rồi, mà không phải. Vâng, thì thế nào chăng nữa thì cũng mong rằng là tất cả mọi người được bình an và có nhiều sức khỏe nhé. Ngày hôm nay chúng ta trở lại chương trình với cái chủ quyền nhà. Khi tôi nói cái chủ quyền nhà đó thì nhiều người không biết tôi nói cái gì, mà tôi nói cái grant deed thì có lẽ quý vị nghe, quý vị đã hiểu. Nhưng mà quý vị biết cái chữ deed đó, đó là một cái hành động mà nếu chúng ta không biết chúng ta làm gì thì có khi chúng ta đã vô tình cho đi một cái tài sản lớn nhất mà chúng ta có trong cuộc đời của mình. Một trong những cái chủ quyền mà chúng ta có thể gọi đó là chủ quyền, đó là cái quit claim deed. Quit claim deed nghĩa là gì? Là chúng ta dùng cái văn bản đó để chúng ta chuyển nhượng cái quyền lợi trong cái bất động sản đó cho một người khác. Nhiều người thấy rằng là tôi muốn cho cái người này nửa căn nhà thì tôi sẽ ký cái tờ giấy này. Nhưng mà nó còn những cái vấn đề khác, nó liên quan đến cái việc chúng ta cho đi như thế. Rồi có những người sau khi mà chúng ta đã làm xong cái việc gọi là ly dị thì chúng ta chuyển nhượng chủ quyền, chuyển nhượng tài sản, thì những cái việc làm đó giữa hai vợ chồng chúng ta lại ký một cái nó gọi là interspousal transfer deed, tức là giữa hai người phối ngẫu chúng ta chuyển nhượng cái bất động sản này cho nhau. Mà quý vị biết không, những cái chữ này nó có một cái ảnh hưởng riêng của nó. Không phải là chúng ta muốn chuyển là chuyển đâu. Ok, khi mà chúng ta chuyển nhượng một cái chủ quyền mà mình đang đứng có cái quyền hạn đó cho một người khác, thì chúng ta biết rằng là chúng ta không còn có cái quyền hạn gì nữa trong cái bất động sản này. Ấy thế nhưng mà nhiều người vẫn làm, thưa quý vị. Chả có suy nghĩ thêm gì cả, cứ đặt bút xuống là ký thôi. Ok, chúng ta chuyển cái quyền lợi của mình hiện tại này nè cho một cái người khác Làm sao mà quý vị có thể ký một cái tờ giấy như thế này nhẹ nhàng đến độ như vậy? Rồi sau đó quý vị mới bắt đầu suy nghĩ, ô, tại sao tôi lại làm thế? À, nhưng mà đến lúc đó có lẽ không xong rồi, trễ rồi. Ok, khi hai người đứng chung trong một cái bất động sản, chúng chung chủ quyền trên một bất động sản, mà nếu cơm không lành canh không ngọt thì chỉ có mỗi một cách có thể giải quyết cái việc đó là xin ra tòa chia cái tài sản đó ra. Chia bằng cách nào? Chia bằng cách đem bán, chia bằng cách hòa giải. Nhưng mà rồi nó phải chia như thế nào nữa kìa? Tự nhiên cái người này có căn nhà với cái giá trị quá nhiều, mà cái người kia thì lại bằng lòng bỏ hết tất cả mọi thứ. Chưa chắc chuyện đó có thể xảy ra được. Nhưng mà chúng ta phải biết là làm thế nào để mà giải quyết cái vấn đề tài sản cho nó công bằng. Cái việc chia trong sự tranh chấp á, ok, nó là một cái việc rất là khó khăn, vì mình bắt buộc cái người phía bên kia họ phải bằng lòng bán cái bất động sản, mà cái bất động sản này ít ra mình cũng có thể đang ở cái nơi này đàng hoàng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà vì cái việc này nó không đồng ý nhau giữa bồ bịch với nhau, giữa cha mẹ và con, giữa anh chị em, giữa họ hàng, giữa những người đầu tư bất động sản với nhau, và những người sau khi cuộc ly dị chấm dứt. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ hướng dẫn cho mình biết bây giờ mình có thể làm cái gì, làm sao mình có thể lấy lại những cái tài sản mà mình đang có, mà bây giờ người khác đang đứng làm chủ, là bởi vì mình đã bằng lòng ký cái chuyện ký và chuyển nhượng cái bất động sản này cho cái người kia. Là vì sao? Là vì mình tin tưởng họ. À, cái chữ này nó rất là nguy hiểm ha. Tin tưởng, cái sự tin tưởng đó của chúng ta nó nguy hiểm lắm. Vì chuyện gì xảy ra khi mà một cái bất động sản mình chuyển nhượng ở California này nó có hiệu lực? Ở California này, khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng thì những việc liên quan đến đất đai chuyển nhượng chúng ta phải làm trên giấy tờ chứ không phải làm bằng miệng. Vì nếu chúng ta làm bằng miệng thì có cái gì chứng minh rằng là ồ, cái việc đó mình đã bằng lòng như thế, tôi có thể nói ok, tôi cho anh cái căn nhà này, nhưng mà tôi không có làm giấy tờ gì hết. Anh đưa tôi ra tòa, anh nói tôi đã hứa cho anh căn nhà, nhưng mà tòa nói ủa vậy chứ có cái giấy chuyển nhượng căn nhà này cho tên anh không? Không có thì làm sao anh có thể đưa cái việc này ra tòa để yêu cầu tòa giải quyết, không? Nếu mà bằng miệng nó không thể nào xảy ra được. Ok rồi, và khi mình làm cái việc này thì cái vấn đề thứ hai mình phải nghĩ đến đó là bây giờ tôi nói tôi cho ăn căn nhà này, bây giờ tôi ký cái tờ giấy chuyển nhượng căn nhà này cho anh, nhưng mà tôi giữ cái giấy chuyển nhượng đó, tôi chả có đưa cho anh một cái tờ giấy gì hết. Lúc mà anh đưa tôi ra tòa, anh nói với tòa là tôi cũng đã ký và anh thấy tôi ký, nhưng mà cái việc mà tôi chưa đưa cái chủ quyền đó cho anh, nó là một cái hành động cần thiết trong cái việc chuyển nhượng bất động sản đó. Mà nếu cái việc đó nó không xảy ra thì tôi chưa có cái định cho anh cái căn nhà này. Ok, trong một cái hồ sơ đã được quyết định bởi chánh án, cái ông bố này ông ấy chuyển nhượng cái phần căn nhà của ông ta vào trong một cái trust. Nhưng mà cái trust này chưa có làm. Ngược lại, tôi thấy có rất nhiều người có trust nhưng lại không chuyển nhượng bất động sản vô trong cái trust. Nhưng mà cái trong trường hợp này, ông ấy chuyển cái căn nhà này vô trong cái trust, cái phần của ông ta làm chủ ấy, Tại vì ông ta chỉ làm chủ có một phần, còn những phần còn lại là con ông ta đứng có chủ quyền. Rồi thì là ông nói gì đó thì con ông ta cũng làm cái văn bản này, chuyển cái bất động sản này vô trong cái trust của ông ta. Sau khi những cái việc chuyển nhượng này nó xảy ra thì ông ta mới làm cái trust. Lúc ông ta làm cái trust xong rồi thì một thời gian ngắn sau ông ta mất. Sau khi ông ta mất rồi thì con ông ta mới thưa với tòa, chúng tôi chuyển nhượng vô trong một cái trust nó không có hiện hữu, cho nên chúng tôi muốn được lấy lại cái bất động sản đó cho chúng tôi. Vì vậy cái hồ sơ này đã đi từ tòa sơ thẩm đến tòa kháng cáo. Cuối cùng tòa kháng cáo nói sự chuyển nhượng bất động sản giữa gia đình có hiệu lực. Sự chuyển nhượng bất động sản với một người thứ ba trong trường hợp này không có hiệu lực. Nghĩa là sao thưa quý vị? Nếu tôi chuyển cho con tôi hay là con tôi chuyển bất động sản cho tôi thì việc đó nó được thành hình. Nhưng nếu tôi chuyển cho một người khác, một người không có họ hàng thân thích gì hết, mà khi cái việc cái người đó nó chưa có cái trust mà họ nói với tôi cái gì đó rồi tôi chuyển vô cái trust của họ, nhưng mà cái trust nó chưa thành hình lúc tôi chuyển, mặc dù là về sau này họ có làm cái trust, thì tôi vẫn có thể yêu cầu được rút lại cái sự chuyển nhượng đó. Thưa quý vị, trong những cái việc liên quan đến chuyển nhượng tài sản, chúng ta thường thường nghĩ đến cái việc này nó xảy ra ở cái mức tòa tài sản, tức là probate, tài probate. Tại vì sao? Tại vì khi mà một người mất đi á, thì họ để lại, nhất là họ để lại bất động sản đó ha. Mà nếu không có được giải quyết đúng thì nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp là bởi vì sao? Quý vị cứ nghĩ đi. Cái nhà này hiện giờ vẫn còn có nợ. Mà cái người ra đi đó họ không để một đồng nào lại để mà tiếp tục trả cái tiền nhà hàng tháng. Nhưng mà rồi cái hồ sơ này khi vào tòa nó lại rơi vào cái tình trạng tranh chấp. Cái tình trạng tranh chấp này nó không phải là một tháng, hai tháng, mà nó có thể kéo dài cả năm này qua năm khác. Mà nếu cái việc tiền nhà đó không được giải quyết thì cái nhà đó sẽ bị tịch biên, đúng không? Cho nên khi chúng ta có đất đai, có bất động sản, chúng ta phải nghĩ đến cái việc làm living trust. Làm living trust để mà chúng ta chỉ định cái người mình ủy thác làm việc này là ai, để chúng ta chỉ định cái người lãnh cái phần tài sản này của mình là ai, và cái người được ủy thác đó có quyền được làm những gì cần thiết để bảo vệ những cái tài sản mình để lại. Vì cái sự bảo vệ đó nó bảo vệ cái tài sản đó cho cái người được thừa hưởng gia tài. Cái người được thừa hưởng gia tài lúc đó, mặc dù đây không phải là tài sản của họ, nhưng mà vì họ được lãnh cái tài sản này thì họ phải được cái sự thừa hưởng đó dưới cái sự ủy thác làm việc của cái người đã được chỉ định bởi cái người có bất động sản. Nhiều khi người cha người mẹ để lại cái nhà, và nhiều khi người cha người mẹ cũng có quyền nói trong cái trust là cái người con này có quyền mua căn nhà này nếu muốn, và nếu mua thì mua dưới cái dạng giá thị trường và trả cái phần tài sản đó cho cái người được thừa hưởng cái phần gia tài đã để lại bởi người chủ đã ra đi. nhiều khi chúng ta rất là coi thường những cái việc này khi chúng ta không biết rằng là sau khi tôi ra đi chuyện gì xảy ra và như thế nào. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng là chính phủ sẽ lấy cái tài sản của mình, không phải như vậy. Nếu chúng ta không muốn làm trust, ít ra chúng ta cũng nên làm một cái di chúc. Ít ra cái di chúc đó nó cũng chỉ định ai là cái người ủy thác, mình đã ủy thác cho họ. Ít ra cái di chúc đó mình cũng nói rằng là cái tài sản của tôi chia cho những người này, người này, người này. Và luật thì nó khác từ tiểu bang qua tiểu bang. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến vấn đề tài sản như vậy, chúng ta phải tham khảo với luật sư nơi chúng ta đang sinh sống. Vì chúng ta sẽ không thể nào có được câu trả lời cho cái việc này ở California khi chúng ta đang sống ở Georgia hoặc chúng ta đang sống ở bên Texas. Và vì vậy, khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717 những việc liên quan đến luật di trú. Ồ, đã đến luật di trú, quý vị biết. Tôi đọc ngày hôm qua, tôi chưa có đọc kỹ lắm, nhưng mà tôi thấy cái chủ đề khi mà hội đồng di trú và hội đồng luật sư di trú đó họ đưa ra cái chủ đề, họ nói rằng là họ đang muốn thấy những cái ví dụ của những cái sự sai đã xảy ra trong vấn đề tên của những người Việt Nam chúng ta. Chúng ta có biết nhiều khi tôi thấy tên họ trở thành, xin lỗi, tên đệm trở thành tên đầu của mình, tức là tên first name. Có những người không có cần sống, không muốn sửa nữa, mình phải sửa chứ. Tại vì sao? Vì thì là khi chúng ta có tên là Trâm Anh thì cái tên của mình là Trâm Anh hoặc là Anh Trâm Thị Nguyễn, hoặc là tên của chúng ta là Cẩm Linh thì nó là Linh Cẩm Văn Nguyễn gì đó. Vì vậy mà tôi nghĩ cái vấn đề này nó xảy ra quá nhiều đến độ mà bây giờ di trú và công dân Hoa Kỳ đã phải để ý đến những cái việc này để sửa lại cái sự tên tuổi đã không được viết cho nên đúng trong những cái văn bản cần không quan trọng, đó là cái thẻ xanh hoặc là cái giấy chứng chỉ Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ. À, quý vị, khi quý vị có những cái việc này, quý vị phải đem cái sự chú ý đến cho nhân viên di trú ngay tức khắc, đừng có để nó thôi. Tại vì quý vị cứ sợ là nếu mà quý vị làm thì nó sẽ mất thêm thời gian, đúng, nó sẽ mất thêm thời gian. Nhưng mà tên của mình là bố mẹ sinh ra cho cái tên như thế này thì trên giấy tờ mình cũng phải như vậy chứ. Nhiều người tên sai hoàn toàn đảo ngược hết và vẫn không làm gì hết. Nó là một cái việc mà chúng ta không nên để nó xảy ra nhé. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến ly dị, đến chia tài sản, đến cấp dưỡng, những việc liên quan đến luật hợp đồng, quý vị mua bán thương mại, quý vị sang nhượng những cái thương mại mà mình đang có cho những người mà mình muốn đưa cho họ hoặc là bán cho họ, mình phải biết là cái việc đó nó phải làm như thế nào cho nó đúng. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, những việc liên quan đến luật tai nạn xe, những việc liên quan đến luật hình sự, uống rượu lái xe, vấn đề về bạo hành trong gia đình, vấn đề về ẩu đả, vấn đề về thương tích, tử vong, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Những người đứng vị trí là executor, executrix, những người đó chúng ta gọi là người ủy thác. Quý vị biết rằng là quý vị đứng ở một cái vị trí rất là trầm, rất là quan trọng. Quan trọng là vì nếu chúng ta không làm đúng với thời gian và điều luật đưa ra thì chúng ta lại là người có trách nhiệm trên những vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng bất động sản trong một cái hồ sơ khi một người đã ra đi và để lại những cái tài sản này. Rồi chúng ta phải đối diện với những người chủ nợ, những người ra đi họ có thể có chủ nợ, tức là họ có thể nợ tín dụng, lẽ nhiên lấy qua nhà thì có thể họ sẽ nợ cái người mượn nợ mua nhà, tức là mortgage company, thì những người đó chúng ta gọi đó là creditors, những người đó là những người chủ nợ. Nếu chúng ta đưa cái hồ sơ vào tòa để mà làm probate thì cái thời gian cái người chủ nợ đó có quyền yêu cầu đòi hỏi cái số tiền được bồi hoàn lại vì người đã mất mượn họ một số tiền như thế là trong một thời gian ngắn. Còn nếu không mình cứ để đó thì nó sẽ kéo dài một năm chơi, sau đó thì không ai có quyền đòi hỏi số tiền đó nữa. Nhưng mà trong những cái hồ sơ rất là phức tạp liên quan đến chia tài sản và nhất là những người mất đi có nợ thì chúng ta, những người được đứng ủy thác làm việc này, chúng ta phải làm tất cả những gì đòi hỏi bởi mình để chúng ta không rơi vào cái tình trạng mình lại là cái người có trách nhiệm phải giải quyết những cái tài sản, những cái việc mà chúng ta đã được ủy thác mà chúng ta không làm đúng nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư về di trú hình sự dân sự ở văn phòng Empire Law Office mong mỏi được đón tiếp quý vị và mong rằng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp nhau và giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh do Quốc tịch Hoa Kỳ làm với tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15. Thứ hai đến thứ sáu, số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có nhiều niềm vui, sức khỏe thật là tốt, có một kế hoạch gì đó, có một cái danh sách gì mà quý thính giả làm trong ngày hôm nay hoặc là trong những ngày sắp tới. Chúc quý thính giả gặp thật nhiều may mắn. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả, là một vài phút trong chương trình luật pháp di trú lịch sử Kinh Phượng, sau đó giới thiệu đến quý thính giả một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình phát thanh Sài Gòn Radio hôm nay.
Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì? Anh đã thương nhớ người vào trong gió, đôi phút bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi, cơn gió nào bên tai thì thầm nói làm lá khô rơi rụng nhiều, dù gió có mang bao điều cuốn theo mùa thu đi. Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng vờn lên tóc em, gió ơi gió đừng dụ đôi mắt em. không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất xấu. Dù gió có ngang qua vườn chiều làm lá khô rơi rụng nhiều, dù gió có mang bao điều quân theo mùa thu đi. Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng vươn lên tóc em, gió ơi gió đừng dụ đôi mắt em.